Các bạn thân mến, vậy là với chương đầu tiên của tác phẩm Con mèo ra hải âu bay, các bạn đã biết được nơi diễn ra câu chuyện này là vùng miền Bắc, và chúng ta cũng đã được làm quen với nhân vật đầu tiên, đó chính là một cô hải âu. Có vẻ như cô hải âu này đang gặp nguy hiểm, liệu sẽ có chuyện gì xảy ra với cô ấy? Ai sẽ là nhân vật tiếp theo đây? Mời các bạn cùng lắng nghe nhé! Chương 2. Con mèo Moon to đùng mập ú. Tao thật ghét phải để mày lạ một mình, cậu nhóc nói, vê vuốt cái lưng con mèo Moon to đùng mập ú. Rồi cậu quay lại với việc nhét đồ đạc vào ba lô. Cậu chọn một băng cassette của The Pooh, một trong những thứ đồ cậu ưa thích, nhét nó vào ba lô, suy nghĩ rồi lại lấy ra. Cậu không thể nào quyết định được sẽ cất nó vào ba lô hay để nó lại trên bàn. Thật là khó biết cái gì nên mang theo và cái gì nên để lại khi đi nghỉ mát. Con mèo Moon béo mập đang ngồi trên bậu cửa sổ, chỗ nó rất khoái, theo dõi cậu nhóc đầy chăm chú. Tao đã bỏ kính bơi vào chưa ấy nhỉ? Giúp ba, mày có thấy cặp kính của tao đâu không? Mà không, mày không thể biết nó là cái gì vì mày đâu có ưa nước. Mày không biết là mày đã bỏ phí cái gì đâu. Bơi lội là một chặng trò thể thao hay ho nhất đấy. Làm một miếng không? Cậu bé hỏi, nhấc hộp thức ăn bé mèo măm măm lên. Cậu chút ra một phần ăn nhiều hơn cả mức hào phóng, và con mèo Moon béo mập bắt đầu nhấm nháp thật khoan thai để kéo dài sự sung sướng. Đúng là một bữa ngon, giòn và đậm đà vị cá. Cậu chủ quả là tốt bụng, con mèo nghĩ, miệng để những mảnh vụn. Ý ta là gì ấy nhỉ? Một cậu nhóc tốt bụng thôi ư? Cậu chủ phải là xịn nhất đấy chứ. Nó tự đính chính khi nuốt thức ăn. Giúp ba, con mèo Moon to đùng mập ú có lý do thích đáng cho quan điểm của mình về cậu nhóc. Người không chỉ chịu xuất tiền tiêu vặt thiết đãi giúp ba món ngon, mà còn giữ cho cái thùng nơi giúp ba đi vệ sinh luôn sạch sẽ. Cậu tán chuyện với nó và dạy dỗ nó những điều quan trọng. Họ thường dành nhiều giờ ngồi ngoài ban công ngắm cảnh giao thông nhộn nhịp ở cảng biển Hamburg. Rồi kế đó, cậu nhóc sẽ bắt đầu nói kiểu như: mày thấy cái thuyền kia không giúp ba? Mày có biết nó từ đâu tới không? Từ Liberia đấy, một nước ở châu Phi cực kỳ hay, do những người tướng sống đời nô lệ sáng lập. Khi nào lớn, tao sẽ trở thành thuyền trưởng một tàu viễn dương lớn. Rồi tao sẽ tới Liberia, mày cũng sẽ đi cùng tao đấy, giúp bà. Mày sẽ là một con mèo vượt đại dương ngon lành, tao chắc chắn đấy. Giống như mọi đứa trẻ xung quanh khu cảng, cậu nhóc này cũng mơ mộng được du hành tới những đất nước xa xôi. Con mèo Moon to đùng mập ú lắng nghe, gừ gừ trong cổ. Nó có thể tưởng tượng ra mình trên boong một con tàu viễn dương khổng lồ đang chạy xuyên qua những lớp sóng. Đúng, giúp ba sẽ yêu quý cậu nhóc và không bao giờ quên rằng nó nợ cậu mạng sống của mình. Món nợ của giúp ba bắt đầu từ ngày nó bỏ cái giỏ cũng từng là mái ấm gia đình cùng với 7 anh chị em khác. Sữa của mèo mẹ thật ngọt ngào, ấm áp, nhưng nó cũng muốn nếm thử mấy cái đầu cá và người ở chợ hay quẳng cho lũ mèo lớn. Nó cũng không định ăn mảnh một mình, không hề. Ý định của nó là sẽ quay lại giỏ và bảo với các anh chị em khác: bú sữa mẹ thế này là đủ lắm rồi, mọi người không thấy mẹ gầy đi thế nào sao? Ăn miếng cá này đi, đây là thứ mà tất cả bọn mèo cảng đều ăn đó. Và ngày trước khi giúp ba rời khỏi giỏ, mèo mẹ đã rất nghiêm khắc nói với nó. Con đã có chân cẳng và giác quan nhanh nhạy, mấy điều đó tốt thôi, nhưng con phải biết thận trọng mỗi khi đi đâu. Mẹ không muốn con bò ra giỏ. Mai kia thôi, con người sẽ tới và quyết định số phận của con, cũng như của các anh chị em con. Mẹ đảm bảo là họ sẽ đặt cho con cái tên hay và cho con mọi đồ ăn con muốn. Con thật may mắn vì được sinh ra ở cảng. Người dân cảng thường yêu thương và bảo vệ loài mèo. Điều duy nhất họ mong đợi ở chúng ta là giúp xua đuổi lũ chuột. Ồ, đúng rồi con trai, con thật may mắn khi là một con mèo ở cảng. Nhưng con vẫn phải cẩn thận, chỉ có một điều con có thể gây ra rắc rối. Chồng các anh chị em của con đi, con trai, con thấy tất cả chúng nó đều lông xám rồi chứ. Và lông của chúng đều có vằn như da hổ, còn con, ngược lại khi sinh ra đã đen từ đầu tới chân, chỉ trừ túm lông trắng dưới cằm. Có những người còn tin là mèo đen mang tới điểm xấu. Vì vậy con trai, mẹ không muốn con ra khỏi giỏ. Nhưng giúp ba, lúc đó chỉ là một quả bóng lông bé xíu đen óng như than. cứ lén bò ra khỏi giỏ. Nó muốn ăn thử một cái đầu cá và nó cũng muốn biết thêm tí xíu về thế giới bên ngoài. Nó cũng chưa đi được xa khi líu xíu tới chỗ quầy cá với cái đuôi dựng đứng run run. Nó chạy ngang qua con chim to tướng đang gà gật, cái đầu ngựa sang một bên. Đó là một con chim cực kỳ xấu xí với cái bọng lớn lủng lẳng dưới mỏ. Hẫng một cái, chim bồ con cảm thấy mặt đất dưới chân biến mất và còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó đã nhận ra mình đang lộn nhào trên không. Nhớ lại một trong những lời dạy đầu tiên của mẹ, nó tìm vị trí có thể đáp xuống bằng cả bốn chân. Nhưng thay vào đó, nó thấy bên dưới con chim đang ngoắc cái mỏ chờ đón. Nó rứt tọt vào cái bọng, trong đó thối thui và bốc mùi phát khiếp.
Nhà tao ra, nhà tao ra!
Con nhỏ con gào lên tuyệt vọng. Ôi, nó biết nói. Con chim lầu bầu mà không cần mở mỏ.
Mày là cái giống gì thế? Nhà tao ra, con tao cao cho bây giờ.
Con mèo ngao lên đe dọa.
Tao nghĩ mày là con ếch, mày có phải con ếch không?
Con chim hỏi, cái tật chất cái mỏ dài.
Tao chết ngục trong đây mất thôi, con chim ngu ngốc kia.
Đúng rồi, mày là ếch, một con ếch đen, kỳ quặc ghê.
Tao là mèo, và tao phải điên hết rồi đây, nhà tao ra.
Không thì mày phải ân hận đấy. Giọt bà bé bỏng đe dọa, lần mò trong cái bọng tối thui để tìm chỗ cắm móng vuốt.
Mày tưởng là tao không biết mèo và ếch khác nhau chỗ nào hứ? Mèo có lông, nhìn nhịn và có mùi dép đi trong nhà. Mày là ếch. Có lần tao đã chém vai con ếch rồi, cũng không đến nỗi tệ. Nhưng chúng đều có màu xanh. Nói xem, mày không phải là ếch độc chứ hứ?
Con chim rên lên, thoáng chút lo sợ.
Đúng, đúng, tao là con ếch độc và hơn nữa, tao còn mang tai họa đến cho mày đấy.
Ôi, làm thế nào bây giờ?
Tao từng sực nguyên con cầu gai độc mà vẫn sống ngon lành. Làm thế nào bây giờ? Ta sẽ nuốt chừng mày hay nhè mày ra đây.
Con chim phân vân. Bỗng nó đột nhiên ngừng lải nhải, bắt đầu nhảy lên nhảy xuống và vỗ cánh bồm bộp. Cuối cùng nó cũng chịu há mỏ ra. Giúp ba bé nhỏ, người đầy nhớt dãi, cố ngơ đầu lên và nhảy ra ngoài. Rồi nó thấy cậu nhóc đang tóm lấy cổ con chim lắc lấy lắc để.
Mày mù rồi hả? Con buồn ông đấy đợt này, lại đây nào mèo con. Tí nữa thì mày tiêu đời cho một con chim già xấu xí kia rồi.
Cậu nhóc nói rồi bế giúp ba lên tay. Và đó là khoảnh khắc bắt đầu cho tình bạn kéo dài đã 5 năm nay. Nụ hôn của cậu nhóc trên trán làm phân tán những hồi tưởng của giúp ba. Nó nhìn bạn mình khoác ba lô lên vai, đi ra cửa và nán ở đó, vẫy chào tạm biệt nó lần nữa. Bọn mình sẽ không gặp nhau trong suốt 4 tuần lễ. Tao sẽ nhớ tới mày hàng ngày giúp ba ạ, tao hứa đấy.
Tạm biệt giúp ba, tạm biệt.
Hai thằng nhóc em cũng gào lên và vẫy chào rối rít. Nó lắng nghe tiếng then cài cửa vang lên 2 lần, rồi chạy tới cửa sổ nhìn xuống phố, quan sát gia đình chủ lái xe đi. Con mèo Moon đắm bập hít một hơi sâu, khoan khoái. Trong suốt 4 tuần lễ, nó đàng hoàng là chúa tể, là chủ nhân của cả căn hộ. Một người bạn của nhà chủ, mỗi ngày chạy tới mở hộp đồ ăn mèo và dọn dẹp cái thùng vệ sinh của shop ba. Có tới những 4 tuần để nằm ườn trên ghế bành, trên giường hay vọt ra ban công, là lên mấy nhà lợp ngói, nhảy vù từ đó sang mấy cành cây rẻ già, rồi trượt theo thân cây xuống sân trong, nơi nó vẫn khoái tụ tập cùng đám mèo hàng xóm. Nó sẽ chẳng thể chán tí nào đâu, không đời nào. Ít nhất đó là điều mà giúp ba, con mèo Moon to đùng mập ố hình dung ra, bởi nó không thể nào biết được chuyện gì sẽ tới.